chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính giả thân mến, chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Lịch sử đã từng trân trọng nho khô như một món quà của Thượng Đế. Thậm chí, người tiền sử còn khắc hình những trái nho khô lên vách đá hang động. Những nghiên cứu khoa học ngày nay đã tìm kiếm lời giải đáp thỏa đáng cho những giá trị kỳ diệu vô hình ấy. Nho khô tốt cho huyết áp và tim mạch. Kết quả một công trình nghiên cứu ở Mỹ cho thấy huyết áp của những người thường xuyên ăn nho khô ổn định hơn nhóm không ăn món này. Điều này thật sự tốt cho người ở tuổi trung niên, bởi đây là giai đoạn huyết áp dễ biến động nhất. Ngoài ra, nho khô còn có tác dụng kéo chất béo qua đường ruột nên gián tiếp hạ cholesterol, thích hợp với người bị bệnh mạch vành. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau một tháng áp dụng, lượng cholesterol xấu trong máu giảm đáng kể với một số bệnh nhân có 80-100 gram nho khô mỗi ngày trong khẩu phần ăn. Thêm nữa, catechin, một chất chống oxy hóa cũng có trong nho khô, còn rất hiệu quả trong phòng chống khối u và ung thư đại tràng, đảm bảo sức khỏe tim mạch. Nho khô chứa nhiều vitamin B và chất sắt vốn rất cần thiết trong việc hình thành máu và các tế bào hồng cầu. Hơn nữa, chúng giàu năng lượng nhưng lại ít chất béo. Đồng thời, người thiếu máu, đối tượng vừa qua cơn chấn thương, xuất huyết, phụ nữ mang thai, thiếu nữ hay bị rong kinh nên chọn nho khô để bổ sung chất sắt rất cần thiết cho cấu trúc lành mạnh của huyết cầu, thay vì trông cậy vào thịt, gan, những thực phẩm chứa chất béo không có lợi để tạo mỡ máu. Nho khô hạn chế táo bón cho trẻ. Nho khô dồi dào kali, canxi và chất xơ. Với hiệu tiêu hóa non nớt của bé thì không nên ăn quá nhiều vì dễ bị tiêu chảy, nhưng có thể trộn nho khô nghiền nhừ với thức ăn và đồ uống của trẻ ngoài 6 tháng tuổi sẽ có tác dụng giảm táo bón hữu hiệu. Hơn nữa, nho khô chứa hai loại đường tự nhiên là đường ruxo và luco, nên các bà mẹ không cần phải lo lắng ảnh hưởng đến răng của trẻ như đường saccharo có trong bánh kẹo. Tuy nhiên, do nho khô có độ kích dính nên khi ăn trực tiếp có thể định cư trên răng trong một khoảng thời gian dài. Vì thế, các nha sĩ khuyên không nên cho bé ăn nho khô trực tiếp để bảo vệ răng miệng. Nho khô bảo vệ răng miệng. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Illinois, Mỹ, năm chất có trong loại nho khô không hạt có khả năng kháng vi khuẩn gây sâu răng và bệnh nú: oleanoic acid, oleanoic aldehyde, butulin, butulin linic acid và hyrosin metin furfuron. Đáng kể nhất trong nho khô là chất oleanolic acid với khả năng hãm đà tăng trưởng của một loại vi khuẩn có thể gây sâu răng và một loại vi khuẩn khác gây bệnh nú, đồng thời có thể ngăn chặn các vi khuẩn bám trên bề mặt, vì thế hạn chế sự hình thành bựa răng. Qua những lợi ích vừa kể trên, quý vị hãy ăn nho khô để tốt đủ thứ cho cơ thể nhé. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình sẽ đến với quý vị về đề tài Đấng Chăn Giữ Tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời làm người, con người phải đối phó với bảy lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống rất là phức tạp. Bởi vậy, đến như Đức Khổng Tử cũng phải than vì nhân năng, làm người khó. Trong sách Liệt Tử có câu chuyện sau đây: Tử Hạ hỏi Khổng Tử, Nhan Hồi là người thế nào? Khổng Tử nói: cái nhân của hồi hơn ta. Tử Hạ lại hỏi: Tử Cống là người thế nào? Cái mau mắn của Tử hơn ta. Tử Lộ là người thế nào? Cái dũng của Do hơn ta. Tử Trương là người thế nào? Cái vẻ trang nghiêm của Sư hơn ta. Tử Hạ nghe xong lấy làm lạ, đứng dậy thưa: vậy thì tại sao bốn người ấy lại còn theo thầy mà học? Khổng Tử đáp: lại đây ta bảo cho. Hồi chỉ biết nhân mà không biết lúc bắt nhân. Tử chỉ biết mau mắn mà không biết lúc chậm rãi. Do chỉ biết hùng dũng mà không biết lúc nên nhút nhát. Sư chỉ biết trang nghiêm mà không biết lúc ung dung để hòa đồng với mọi người. Nay gồm tất cả những cái hai của bốn người ấy có mà đổi với cái ta có, ta không đổi đâu. Bởi vậy họ phải theo ta làm thầy mà không phản ta. Vậy mà bậc thánh nhân như Khổng Tử cũng phải than vì nhân nan làm người khó. Thưa quý vị và các bạn, làm người khó có thể đối phó với mỗi đời sống khác nhau trong cuộc đời. Thế nên vua David đã sớm ý thức được cái nguồn tiếp trợ thích đáng cho cơ đốc nhân là Chúa là đấng chăn giữ chúng ta, và chúng ta sẽ không thiếu gì. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 23 câu 1: Ngài chăn giữ chúng ta như thế nào đối với nhu cầu của bảy lĩnh vực trong cuộc sống của mỗi cơ đốc nhân. Ngài chăn giữ đời sống vật chất. Thi Thiên đoạn 23 câu 2 phần A có nói: Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Đồng cỏ xanh tươi ở đây là biểu tượng cho sự màu mỡ phì nhiêu và phồn thịnh. Chúa quan phòng đời sống vật chất cho dân sự của Ngài một cách đầy đủ, không thiếu thốn. Người không có Chúa chăn giữ dễ bị cám dỗ vì quá chú trọng về đời sống vật chất của đời này, nên nhiều người bị thất vọng. Gia đình Abraham và gia đình người cháu ruột là Lót di chuyển đến vùng đất giữa Bethel và Ai. Ban đầu chú cháu sống gần nhau bình thường thân mật, nhưng về sau tài sản xuất vật đã được thịnh lợi giàu có thì tình nghĩa chú cháu trở nên bất hòa. Đất đai không đủ chỗ cho họ sống chung được nữa. Có sự tranh chấp giữa người chăn súc vật của Abraham và của Lót. Abraham nói với Lót: không nên có sự tranh chấp giữa bác và cháu, giữa những người chăn súc vật của bác và của cháu. Cả xứ trước mặt cháu, chúng ta hãy chia tay nhau. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ qua bên phải. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ qua bên trái. Lót ngước mắt lên thấy cánh đồng bằng của sông Giô-đanh trước khi Chúa hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, có nước xanh tươi như vườn của Đức Chúa Trời, nên Lót chọn cho mình cả cánh đồng bằng sông Giô-đanh và dời về hướng đông. Hai bác cháu chia tay nhau từ đó. Abraham định cư trong đất Canaan và Lót định cư trong các thành đồng bằng đóng trại gần Sodom và Gomorrah. Sau đó chiến tranh bùng nổ giữa Sodom và Gomorrah, gia đình Lót bị quân giặc cướp đoạt tất cả tài sản và bác Lót đem đi hết. Đó là hậu quả của lòng tham vật chất thái quá của ông Lót. Thưa quý vị và các bạn, bí quyết để được thỏa mãn nhu cầu vật chất trong Chúa và tránh sự cám dỗ tham muốn là gì? Để Chúa khiến tôi an nghỉ và thỏa lòng nơi đồng cỏ xanh tươi. Vì Chúa là đấng tạo dựng loài người và muôn vật, và Chúa biết chúng ta có nhu cầu cho đời sống vật chất. Và Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy thế nào về lãnh vực vật chất trong đời sống của chúng ta? Ngài phán rằng: ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc của ngày nào đủ cho ngày ấy. Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 31 đến câu 34. Chúa chan giữ về đời sống tình cảm của chúng ta. Thi Thiên đoạn 23 câu 2 phần C có ghi chép rằng: Ngài dẫn tôi đến bên bờ suối yên tĩnh. Người đời thường viết rằng đời sống tình cảm không bao giờ giống như mặt nước hồ thu, nghĩa là có khi vui, lắm khi buồn, khi mất mát, lúc thua thiệt, đau buồn, khổ tâm, tuyệt vọng. Vì chưa được nghe những lẽ thật đầy năng quyền của Chúa, như vua David đã nói: lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Thi Thiên đoạn 119 câu 50. Khi lương tâm bị xáo trộn, bối rối, tinh thần dao động, tâm trí nao sờn, sợ hãi, vô vọng, hãy để Chúa dẫn chúng ta đến mé nước bình tĩnh. Tâm hồn sẽ được láng dịu và sinh động. Phao-lô đã khẳng định rằng sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Thánh Kinh Tân Ước sách Philip đoạn 4 câu 7. Chúa chan giữ đời sống tâm linh của chúng ta. Thi Thiên đoạn 23 câu 3 phần A phán rằng: Chúa phục hồi linh hồn tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tổ phụ và tổ mẫu của loài người phạm tội cùng Chúa vì đã nhẹ dạ nghe sự dụ dỗ của ma quỷ, loài người bị cướp giật niềm tin và sự hy vọng của loài người. Đời sống tâm linh của con người làm nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi và chết mất. Đức Chúa Giê-xu phải đến thế gian và chết trên thập tự giá để dâng của lễ chuộc tội cho con người, hầu cho loài người nhờ Ngài để phục hòa với Đức Chúa Trời. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế, không còn kể những vi phạm của loài người nữa. Trong Chúa Giê-xu, con người được phục hồi địa vị làm con của Chúa. Trong Chúa Giê-xu, đời sống tâm linh của chúng ta được tài bồi. Những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 1 câu 12. Chúa dẫn dắt đời sống luân lý đạo đức của chúng ta. Thi Thiên 23 câu 3 phần B: Ngài dẫn tôi vào đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Mật thước đo lường công lý của loài người khó có thể phân biệt được phải trái, trắng đen, vì đạo đức và luân lý của loài người thường thay đổi và thu giãn tùy theo tình cảm, tham vọng và thế lực. Chỉ có trong Đức Chúa Giê-xu thì hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đức Chúa Trời đã lập ra đường lối công bình vì cớ danh Ngài. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Vậy anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì danh Chúa mà làm. Cảm ơn Chúa, Ngài chăn giữ cái đời sống đạo đức luân lý của chúng ta trong danh của Ngài. Ngài chăn giữ đời sống xã hội của chúng ta nữa. Thi Thiên đoạn 23 câu 5 có ghi chép rằng: Chúa bày tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài sức dầu trên đầu tôi, chán tôi đầy tràn. Sự hiện diện của kẻ thù nghịch đối với bất cứ cá nhân nào sống trong xã hội là một điều không thể tránh được. Nhưng người có Chúa dẫn dắt thì được Thánh Linh hướng dẫn. Chúa bài tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ngài xích dầu trên đầu tôi, chán tôi đầy tràn. Thưa quý vị và các bạn, để làm chứng về tình yêu thương, sự nhân từ của Chúa xuyên qua đời sống phước hạnh của người có Chúa chan giữ, sự thỏa lòng trong đời sống là một sự chứng minh hồng hồn của người được Chúa chan giữ với sự biết ơn và chấp nhận việc lành trong suốt cuộc đời của họ. Chúa chan giữ đời sống hàng ngày của chúng ta. Thi Thiên 23 câu 4: dầu khi tôi đi qua thung lũng bán chết, tôi sẽ không sợ tai họa gì, vì Chúa ở cùng tôi. Đi qua thung lũng bán chết là một trong những cái giá mà mọi người sống trên trần thế phải nếm trải cho những đặc ân trong cuộc đời. Tuy nhiên, đối với những ai không có Chúa chan giữ sẽ thất vọng, chán nản và lùi bước. Nhưng người có Chúa dẫn dắt thì khi gặp gian nan, đau buồn sẽ có Chúa vỗ về an ủi, vì chính Chúa đã đi qua quãng đường thử thách trước chúng ta. New Follow đã tuyên xưng rằng: ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bát bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: vì cả ngài chúng tôi bị giết, cả ngài họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sau, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma, đoạn 8, câu 33 đến 37. Chúa chan giữ cái đời sống đời đời vĩnh cửu của chúng ta. Thi Thiên đoạn 23 câu 6: thật vậy, trọn đời tôi phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Chúa đến muôn đời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thiên đàng đối với người có Chúa chăm sóc là gì? Nó không phải là bằng vàng, bằng ngọc, bằng thủy tinh đắt giá. Đành rằng thiên đàng được diễn tả sang trọng tuyệt vời, nhưng đối với người có Chúa giác dẫn thì thiên đàng là nơi tùng phùng của những kẻ thân yêu trong Chúa và là nơi yên nghỉ bất tận. Có Đức Chúa Trời là đấng ở với chúng ta đời đời. Có một bà lão kia từ giả Buffalo đi đến Cleveland bằng tàu thủy để thăm người con gái ở đó. Trên đường tàu thủy đi lại thì là bị một cơn bão khủng khiếp xảy ra. Mọi người trên tàu đều bối rối sợ hãi nên họ xúm nhau lại cầu nguyện. Tuy nhiên, chỉ có cái bà lão kia thì tỉnh bơ, coi như không có gì xảy ra cả. Hai tay bà vòng bên trước ngực và cầu nguyện một cách khoan thai. Sau khi cơn bão lắng dịu, một số người lớn tuổi muốn tìm hiểu về bí quyết gì bà ta bình tĩnh như vậy. Họ bèn vây xung quanh bà lão và hỏi lý do. Bà lão nói: các bạn thân mến của tôi ơi, nó là như vậy nè. Tôi có hai đứa con gái, một đứa chết ngủ yên trong Chúa, còn một đứa thì ở tại Cleveland. Khi cơn bão nổi dậy, không biết tôi có thể thăm đứa nào được, đứa ở Cleveland hay là đứa đang ngủ yên trong Chúa. và tôi chỉ giao phó cho Chúa, và tôi rất lấy làm mừng gặp một ở trong hai đứa con của tôi, cho nên tôi không cần phải lo lắng sợ hãi gì cả. Thưa quý vị và các bạn, quả thật bà lão đó đã có Chúa chan giữ cái đời sống của bà, nên gặp cảnh ngộ nào bà cũng thỏa lòng, giàu nghèo thiếu hay dư dật, mọi sự và mọi nơi, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng thỏa lòng, vì mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho bà lão cũng như ban thêm sức cho chúng ta. Đức Giê-hô-va là đấng chan giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong tủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, quý vị đã được Chúa chan giữ cuộc đời của quý vị chưa? Để quý vị có đủ sự khôn ngoan của Chúa ban cho, đối diện với bảy cái đời sống khác nhau trong cuộc đời của mình, nguyện giờ phút này quý vị đặt niềm tin là Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban cho quý vị quyền phép để làm con trai con gái của Đức Chúa Trời, để thờ phượng Chúa, hầu việc Ngài và để Ngài chan giữ đời sống của quý vị, để có được sự phước hạnh ở trong đời này và được sự cứu rỗi trong ngày mà Chúa sẽ trở lại ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Ngài, vâng theo lẽ thật của Chúa và luôn luôn trung thành với Chúa và chờ đợi Ngài trở lại. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.